Xin chính đại chúng chúng ta niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần di môn cảnh quấn, trong đó có quyển thứ ba bài thứ sáu của Tam Tổ Tăng Sáng. Thì hôm nay chúng ta học tiếp câu thứ bốn. Thì đây tổ dạy như thế này, chúng ta tôi ghi trên bảng đó ha: mạt trục hữu duyên, hoặc trục hoặc trụ không nhẫn, nhất chủng bình hoài, dân nhiên tự tận. Tức là cái những cái câu cú của tổ rất là cô động. Đây cái nghĩa là như thế này: chớ đuổi duyên trần, cũng đừng không nhẫn, một lòng bằng phẳng, lặng yên tự dứt. Tức là rất là cô động. Thì đây là chúng tôi chia sẻ cho đại chúng một cái điểm để chúng thấy là cái sự tu tập mình á, mà nó dính liền cái đạo lý thường nhật. Hình như gần đây á, là chúng tôi á, mình kinh nghiệm luôn nha. Cái mình trồng cây, hôm bữa mình nói về cái giới thiệu trồng cây á, cái mình trồng cây xong khoảng chừng 4-5 ngày đó, mình trồng, khi mình trồng cây xuống cái vùng đó 4-5 ngày sau, cái mình thấy nó không có ổn, cái mình bứng lên, cái mình dời qua chỗ khác. Mình dời qua chỗ khác cái 4-5 ngày nó cũng ổn, cái mình nhổ lên lần nữa, cái mình dời qua chỗ khác, cái 5 ngày sau cái mình đến mình thấy lá nó héo, nó ú, cái nó rụng, cái nó chết luôn, thấy không? Rồi có những cây cái mình trầm xuống mà mình không có để ý nó, thì cái mình tưới nước nó nhiều quá, cái thời gian cái nó cũng héo, nó chết. Thì khi mình nhổ lên á, mình thấy nó gốc rễ nó bị úng, nó cũng chết. Cho nên á, mình trầm cây xuống mình phải chăm sóc nó, mình phải coi chừng nó, phải không? Thì cái đời tu mình cũng vậy á. Đó, cái người mà mới xuất gia á, thì cái lòng tin Tam Bảo chưa sâu, đúng không? Rồi cái tính tâm nó chưa kiên định nữa. Mà mình ở một chỗ, chẳng hạn như mình ở mới có 3-4 tháng, hoặc là chưa tới 6-7 tháng cái mình về nhà, hoặc là mình đi chỗ này chỗ kia á, thì chắc chắn một điều á, là cái đường tu mình nó không chọn. Rễ mà nó chưa ra, mà giống như rễ con mà nó chưa có gì đó, phải không? Rồi mình tưới tẩm nước nhiều quá. Chẳng hạn như mình có những người á, mới vào cũng ham tu, dụng công dữ lắm, dụng tha thiết luôn. Cái mà không khéo thì sao, gặp chuyện gặp duyên cái nó cũng bức, nó giống như trồng cái cây vậy, phải khéo dữ lắm. Thì đây nè, Tam Tổ nói là cái duyên trần. Duyên trần á, nó chia ra hai phần, tức là chớ đuổi duyên trần, tức là chớ đuổi theo vọng tưởng á. Nhưng mà ở đây á, cái phần này nó hơi sâu hơn nữa, là mình á, có những người á, mà ta sanh ra đời á, ta mượn cửa ta ra đã khác á. Bây giờ mình nghiệm lại bản thân mình mượn cửa ra, hay là mình đi bằng cái nghiệp. Nghĩa là mình mượn cửa ra là mình đi 5 năm, 10 năm hay là 30 năm á, mình coi gia đình mình nó lạc lẽo lắm, không phải mình bất hiếu, mà nó không có một cái gợn gì mà nhớ thương, chỉ một cái con đường đạo lý. Là cái người đó ta mượn cửa một người mẹ hoặc là ông cha ta ra, là cái đời tu ta tu nhanh lắm, tu nó lạ lắm. Còn đây á, là mình đi bằng cái nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp ái. Mình ái gì? Ái cha mình hoặc là ái mẹ mình, thì mình ra biết một nghiệp mà. Thì cái duyên trần mình chưa dứt đâu, Đó, cho nên là sao? Cho nên là sao cái mình ngồi thiền cái bắt đầu nó vọng tưởng. Nó hiện ra gì? Nó hiện ra là không biết bữa nay bà mẹ mình có bệnh không biết. Đó là gì? Nó hiện ra gì? Là danh tướng. Danh tướng nó lôi theo vọng tưởng. Phải không? Mà mình không có chánh trí thì nó không có được như như. Cho nên ở trong kinh gì? Lăng Già đó, danh tướng cái nó đẻ là vọng tưởng, cái mình ngồi mình tơ nó tưởng chắc thế thôi, cái mình về nhà ba, cái mình về nhà mà thật ra mẹ mình đâu có bệnh. Không đó là cái duyên chồng mình chưa dứt, cái mình về nhà sao, hoặc là cha mẹ nè, đúng không, hoặc là vợ chồng, hoặc là con cái, hoặc là thân bằng quyến thuộc đó. Khi mà mình về nhà, cho nên những người nào tôi kinh nghiệm nha, những người nào mà mới tu mà hay mà xin về nhà là tôi nói không xong. Đại chúng á, tin không chứ ngày xưa mà tôi vào thường chiếu 3 năm mà chỉ có năm thứ tư là tôi về nhà làm gì, với ông là xin giấy tạm trú tạm vắng để lên Trúc Lâm tu. Mà 3 năm đó hả, gia đình tôi gửi thơ tôi liền vô lò lửa hết, không tin về thường chiếu hỏi coi. Thì sau này tôi về nhà tôi biết là người thân tôi mất 1-2 người. Hả mà gửi vô tôi liền vô lò lửa, gửi bao nhiêu tôi liền lò lửa hết, không có coi. 3 năm tròn, mà 3 năm mà đến năm thứ tư á, là về nhà mà cũng về nhà nữa, ghé cái chùa mấy huynh đệ mà mấy năm vừa rồi mà ông già tôi mất đó, đó cái chùa đó, là tôi qua cái chùa đó làm gì, tôi nhắn thằng em tôi qua làm giấy giùm, nói thấy không? Cho nên á mình đừng có ý lại, đúng không? Đó đại chúng thấy á, thiền sư Triệu Châu á, năm 40 tuổi ngộ đạo, phải không? Ngộ đạo á, 80 tuổi này đi hành cước này giảng đạo á, cái hôm nọ đi ngang qua cái chùa ngày xưa ngày tu hồi nhỏ đó, chùa Bổn Sư á, bây giờ ngài xuất gia ở gần cái chùa gọi là Đôn Tượng á, sau này ngài gặp ngài Nam Tiền 80 tuổi, thì chẳng lẽ đi ngang qua chùa Bổn Sư mà ghé thăm cái thân bằng quyến thuộc cha mẹ hay tin con cháu nó chờ thấy hòa thượng về lật đật qua thăm, thấy không? Mà khi mà qua thăm ngài cái ngày láng cứ sao cái ngày chóp mất đó, 80 tuổi á, thì người ta hỏi ổn sao vậy, ngài nói á, duyên trần chưa dứt, gặp mình sao, gặp mình về ngồi xuống sao út thì sao, con 7 làm sao, con 9 làm sao, mình nói đủ chuyện trên trời dưới biển, mẹ mang sao, có làm sao không, mình nói một dọc luôn, đúng không? Duyên trần cỡ ngày Triệu Châu, thấy không? Đó, mình là gì, chẳng hạn bây giờ mình chuẩn bị mình về nhà làm giấy tờ thôi, cái mình sách đâu đó hết, cái mình điện về nói mai thầy về nha, kêu mấy đứa nó lại 7, 8, 9 út con Lan con Mùi con gì, thôi một dọc luôn, cái mình ngồi mình nói trên trời dưới biển đó. Mà cái duyên trần mình nó chưa có dứt, thấy không? Rồi bây giờ mình về nhà một cái bắt đầu xong đó, cái mình về nhà chẳng hạn như mình làm giấy tờ chừng 1-2 ngày là xong, cái mình ở cái khi 5 ngày, cái khi 6 ngày, cái khi 7 ngày, rồi để chúng thử lạ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình công phu á, mình công phu mà chưa chín mùi rồi đó, mà cái duyên trần mình nặng á, về tôi thấy ai mà đi về nhà mà lâu nha, về tôi nhìn khuôn mặt là thấy á, thôi như tàu lá chuối, mặt tái mét luôn, đi cần lơ phơ, tôi nói rồi hôm nay xong rồi, không? Bị dướng rồi. Mà trong nhà thiền gọi là dướng, mà dướng gì biết không? Dướng cái duyên trần á, nhìn cái lơ ngơ về, bắt đầu công phu từ từ xuống lần cái lên cái bắt đầu đáp đi, tôi biết xong rồi, nó trình bày thưa thầy, chắc con phải về quá, hỏi sao? Về thấy mẹ con thấy tội quá. Ồ, bà già không có ai nuôi, giống như là đến chùa mà gặp Phật muốn tu á, về nhà thấy mẹ công phu chưa đạt. Nhưng mà thật ra mà khi mà về, hôm bữa là có một người xin tụi tôi về, mà thật ra về cái bà mẹ bắt khóc, mà đến bắt khóc suốt bước đến chỗ tôi bắt khóc nè. Nó trời ơi, con đi tu con mừng ghê, mà bây giờ nó về nó khóc ơi là khóc luôn. Mà rốt cuộc cái ông kia ông nói là bà mẹ không có ai nuôi, thấy không? Như vậy là mình là bị vọng tưởng nó lừa nè, bị duyên trần nó lừa đó. Cho nên á, đại chúng nhớ lại cái mình coi 41 kinh A Hàm ngày xưa á, mà về thăm nhà là Phật nói á, này các tỳ kheo, ông nào mà chứng A La Hán mà về thăm nhà Chúng nhớ cái câu chuyện đó, kinh Pháp Cú á, cái hai anh em đi tu, phải không? Mà ông em thì chưa chứng A-la-hán, đó, sau này Phật mới chế ra cái đó nha. Chưa chứng A-la-hán cái về thăm nhà. Bây giờ bên cái Ấn Độ mà xứ Ấn Độ mà ngày xưa mà giàu có, là những người giàu có là thê thiếp nhiều lắm. Cho nên á, ông em á, ông ở ngồi đợi có bốn bà vợ, đó. Sao ông đi xuất gia, ông đi xuất gia ông về cái bốn bà thấy ông về cái nắm y nắm hậu kéo lại giằng co mấy ông tại sao mà ông đi làm cái gì, tiền của đầy hết mà ông đi làm cái gì. Rồi cái ông rớt cái ông xin hoàng tục. Rồi bắt đầu cái ông anh xin về à, các thầy tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, ông em đi đã rớt rồi mà có bốn bà mà rớt rồi, mà huống chi cái ông anh có tám bà lặn chết luôn Thế Tôn. Đó, trong kinh Thúc Cứu á, lúc đó Thế Tôn biết là ông anh chứng A La Hán rồi. Thế Tôn nói không sao, ông kia bốn bà mà rớt bởi vì ông chưa có lậu tặng à, Thế Tôn nói trong tâm vậy thôi chứ không nói ra. Đó, thì khi mà ông anh về thăm thì tám bà vợ ra níu kéo đồ đủ hết à, vừa chuẩn bị níu kéo phi hành lên hư không á, nóc nhà bay giọt lên tỉnh xá lại à, có nhờ chứng A La Hán không? Thấy không? Cho nên sau này Phật nói là người vị nào mà chứng A-la-hán mới được về thăm nhà, chưa chứng là không được về thăm nhà à, giống như trong kinh Tứ Tập Nhị Chương Phật nói sao, chừng nào mà chứng A-la-hán rồi mới tin tâm của ông. Thấy không? Bây giờ tâm mình tin được đó, cho nên có những vị là về đây xuất gia đó, nói trồ nói thiền nói mà ông ngồi thôi chỗ nào cũng ngồi thiền hết đó. Cái đùng một cái ông xách cái bịch lên, ông nói ông về ông nuôi chị không tốt mắt luôn. Mà điện về nuôi chị gì đâu, bởi cái con đường này không phải dễ đâu à, biết bao nhiêu mà chán sĩ mà đứng giữa tiếc rồi mình nói cái đường xuất gia không phải là dễ, đúng thiệt luôn đó. Tại sao không dễ? Bởi vì á, thiền sư Di Tắc nói có ba thứ ràng buộc. Một là gì? Một là thân thể ràng buộc. Thân thể ràng buộc là gì? Khi ở ngoài đời nó không có bị gì hết đó, mà thấy nó khỏe ru luôn, giống như lực sĩ vậy ha. Cái mà vô tu cái thành lòi sĩ luôn. Lòi sĩ là sao? Bệnh nó lòi ra. Bệnh viêm mũi nè, bệnh nhức đầu, bệnh viêm son, bệnh thôi, bệnh ôi, lòi là đủ thứ bệnh hết. Đó, thân thể ràng buộc mà vượt qua không được. Vượt qua không được thì chán à, nhìn sao huynh đệ ngồi thiền ngon quá, mình sao nó bệnh lên bệnh suốt. Mà vậy chứ mà về nhà nó hết bệnh. Ngon. Hỏi sao nhức đầu không, về nhà cái hết nhức đầu rồi là thì không biết sao nữa đó. Cho nên bị thân thể ràng buộc, nghiệp mà vượt qua không được. Bây giờ cá mà muốn quá thành rồng là phải vượt qua vũ môn chứ đâu phải, thấy không? Đâu phải mà mình thấy là dễ đâu. Mình thấy mà cái hạt lúa mình nấu cơm ăn được không? Ăn được, thấy không? Mà phải làm gì? Ngày xưa ta giả đó, gạo phải không giả nó đau không? Để chúng thấy gạo giả nó đau không? Gạo giả à, gạo đem vào giả bao đau đớn, đúng không? Gạo giả xong rồi trắng tựa bông, người sống trên đời ai cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Giống như hạt gà, hạt lúa bây giờ mà muốn trắng muốn có cơm phải giả, phải đập, phải đủ hết. Con người mình cũng vậy thôi chứ. Đó, đại chúng thấy ở nhà mình ngủ thoải mái, nhưng mà vô đây là 2 giờ rưỡi hoặc là 3 giờ kém mình phải dậy mình ngồi thiền. Chiều người ta đi nghe karaoke, hát karaoke, đi đủ thứ chuyện hết. Mình là tụng kinh, mình bái sám. 6 giờ 15 mình tụng kinh rồi à, có những người á, người ta nói á, là mấy ông thầy á là tu nhẫn nhơ, cái lên đây cái chưa tới 3 ngày á giọt gì hết, thấy không? Nói cái thèm thuốc thôi là chịu không nổi rồi. Đó. Cho nên á, những người mà ta biết á, biết đạo lý rồi á, ta phát tâm ta cúng dường á cho mình tu á, là tôi nói con cúng dường á không có hối tiếc. Vì cái đường tu không phải dễ, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, là cái chuyện xuất gia là không phải chuyện thường đâu à, mà cái duyên trần của mình là phải cho dứt. Mà chưa dứt thì thôi á, mình ráng cố gắng đi. Chuyện gì mà cần lắm, gấp lắm, cứ như là cái chuyện mà phải nói là cái chuyện mà sinh tử á, cái chuyện sinh tử là cha mất hoặc là mẹ mất. Hồi xưa chúng tôi ở Trúc Lâm á, cha mẹ mất mới được về nha, còn dì hay là ngoại hay là nội cái gì là cũng được. À, cái lực ở Trúc Lâm mạnh lắm, là cha mẹ ruột hoặc là thầy tổ mất mới được về, còn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại là không có về, chỉ là đem danh tên lên là cầu siêu thôi. À, ngày xưa tôi ở đó, không có được về, cha mẹ ruột mới được về thôi đó. Bởi vì duyên trần xưa ông Trúc Lâm biết là chưa có dứt mà mình về rồi bắt đầu mình lên mình tu nổi đó. Cho nên đó, trong kinh thân thể ràng buộc cái gì, kế là quyến thuộc ràng buộc, phải không? Cái mình về nhà mình thấy thân bằng quyến thuộc của mình cũng khó dứt, và kế gì nữa, gia nghiệp ràng buộc đó. Về nhà thấy đất ở đây sao, hồi xưa mình mua có 100 triệu một mẫu, bây giờ nó quất tới 20 tỷ một mẫu rồi đó, thấy không? Về phải giải quyết đất đai nhà cửa rồi thôi đủ chuyện hết đó. Cái duyên trần của mình nó chưa có dứt mà. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, kể một câu chuyện á, cái một vị hoàng thái tử ở thành Tỳ Xá Ly, khi nghe Phật thuyết pháp cái ông phát cái tính tâm xuất gia. À, khi xuất gia rồi cái ông xin đề mục thiền quán á, cái vào trong rừng, mà trong rừng á cách cái thành phố nó cũng bao nhiêu, thì tối hôm đó bỗng ông ngồi thiền, cái ông nghe tiếng nhạc từ thành vọng vào, tiếng đờn, tiếng ca, tiếng sáo nó thổi, mà ngày xưa ông là hoàng thái tử mà, ông hoàng thái tử là ông hay chơi đàn, rồi thổi sáo, cái ông ngồi cái ông buồn, ông khóc thúc thích vậy, ông khóc rồi nói sao, ông khóc cái ông đọc bài kệ này: ta cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, trong đêm như đêm nay có ai khổ bằng ta. Đấy không? Sanh ra đời mà làm thái tử là có phước lực dữ không, rồi sanh ra đời gặp Phật nữa, rồi được cái túc duyên mà đi xuất gia nữa, mà cái duyên trần vậy không chỉ là mình, thấy không? Đó, nghe tiếng sáo thổi rồi nghe tiếng đờn tiếng ca nó vọng vào đó, bắt đầu cái ông buồn, cái ông ngồi ông khóc lên đọc bài kệ. Thì bấy giờ ở trong cái khu rừng đó có một vị thần cây, thấy không, cảm thương cái ông hoàng thái tử này quá, cái vị thần cây đọc lên bài kệ: ngài cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, nhiều người ước được thế như kẻ độ địa ngục, ganh người ở thiên đường. Đó, ông thần cây cũng đọc lên sao, nhiều người ước được như ông mà không có được, bởi vì người ta bị gia nghiệp ràng buộc, rồi bị quyến thuộc ràng buộc, rồi bị thân thể ràng buộc, đủ hết, đi không được. Ông được cái túc duyên xuất gia rồi, ông bỏ hết rồi mà bây giờ ông buồn, ông khổ, ông khóc làm sao? À, thấy không? À, giống như là cái người mà độ địa ngục á, ganh cái người ở thiên đường. Bấy giờ sao? Ngay trong cái giờ phút đó cái Phật xuất hiện, cho nên mình ra đời gặp Phật hay lắm nha. Ra đời mình gặp Phật là hay lắm, bị cái gì là khó khăn cái Phật xuất hiện. Thì bây giờ Phật mới xuất hiện nói bài kệ: vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó. Thấy không? Mình mà được cái hạnh xuất gia là rất là khó, mà đại chúng thấy ở ngoài đời á, cái sinh hoạt ngoài đời cũng khó chứ không phải là dễ đâu. Đại chúng thấy một ngày tôi đi làm lụng suốt cả một ngày luôn, được 5 đồng 7 cắt. Mình không có tính những người mà tỷ phú, những người triệu phú, những người đại gia, mà những người ta làm lụng hàng ngày thôi. Có những người làm một tháng bao nhiêu, có 2 triệu, 3 triệu chứ nhiêu, hoặc là giỏi lắm là 5 triệu. Làm cực khổ lắm, sinh hoạt đời sống cư sĩ đâu phải dễ đâu, phải không? À, mình có túc duyên là đây là cái hạnh nguyện nhiều đời của mình. Nhiều đời mình cũng là làm những cái việc cho tâm bảo, nói thẳng điều luôn, mình cũng phát tâm, mình bố thí, mình cúng dường, cho ngày hôm nay mình mới đầu tròn áo vuông, ngày hôm nay người ta mới đem đến là cúng dường của mình, là ngày xưa mình đã từng làm những cái hạnh nguyện này bây giờ mới có. Đó, tôi tin cái điều đó. Bởi vì khi mà tôi đặt cái móng xuống, tôi có gặp một cái vị hòa thượng này, tôi mới nói con đặt cái móng mà bây giờ con chuột cái sổ đỏ ra hết, bây giờ không còn đồng nào hết đó. Thì các ông hòa thượng nói một câu như tôi này, tôi tin nè. Ông nói thầy cứ về làm đi. Bây giờ nhiều đời á, ông nói tôi luôn, ông nói nhiều đời thầy đã từng làm những cái ngôi tam bảo cúng dường cho người ta, thầy cứ tin tôi điều đó đi. Mà sau này thầy sẽ làm được thành tựu và quả gì như thế. Tức là mình đã từng làm những cái việc này mình cúng dường, phải không? Thì bây giờ cái nhân ngày xưa mình gieo, quả nó chín nó đến vậy thôi. Thì cái đời tu mình cũng như thế. Cho nên á, cái người nào mà xuất gia mà ta thấy ta vui, ta thích á, giống như cá mà gặp nước vậy đó, là con đường tu mình không bao giờ. Ngày như ngày xưa tụi tôi cái ngày xuất gia chuẩn bị như là đêm nay xuất gia ngủ cũng được, mừng lắm. Rồi bắt đầu sao mà khi xuất gia rồi mình rờ trên cái đầu mình nó tròn, mà sao mình không ngờ mình được đi tu, phải không? Đó. Cho nên á, ở đây á, để chúng thấy mình đừng có tưởng rằng á, xuất gia là dễ đâu phải. Và có những người nha, tôi nói thiệt một điều luôn, có những người á, xuất gia rồi, để chúng nhớ nha, mình đã phát tâm mình xuất gia rồi, cái con đường này ráng cố gắng mình đi luôn. Đó. Một cái người này ngày xưa công quả với tụi tôi á, một đợt á, ở Thường Chiếu á. Rồi tu một thời gian cái tu không được về. Đó, bây giờ có đứa con, có độc nhất đứa con trai thôi, 33 tuổi. Mà hồi sáng là nhắn vô là đứa con trai độc nhất thôi đi xem đa bị tai nạn, bây giờ đang hấp hối, thấy không? Tức là làm sao? Là mình đi tu rồi nha, mà mình ra mình tu nữa là thôi, của cuộc đời nó dần dọc mình, làm ăn cũng được rồi, nó tan thành luôn, để chi? Để mình vô lại. Vô lại để làm gì? Ông trả nợ. Ông ở 3-4 năm là ông gây nợ rồi, không, đâu cho ông thoát đâu. Cho nên là mình quyết tâm là mình đi, mình nhắm mắt mình đi luôn. Dùng cái từ giống như là trong kinh mà Phật nói là giống như mình leo lên mình con cọp rồi thôi, bây giờ mình nắm cái bờm nó thôi cho nó chạy luôn, chạy tới đâu đó. Ví dụ vậy. Đừng nhảy xuống. Nhảy xuống cọp nó cũng ăn mình, nó dứt mình. Đó, cho nên là phát tâm rồi gọi là cái từ này gọi là phát túc siêu phương, chứ không phải dễ đâu nha. Mình đi tu gọi là phát túc siêu phương. Đó, cái bởi vì gần đây nhất người ta nói, ta nhìn cái hình ảnh người xuất gia, cái hình ảnh người xuất gia cao siêu lắm, thấy không? Mình ăn ngày bao nhiêu? Mình ăn ngày cái 2 bữa đó. Mà cuộc sống mình là hiến dân hiến chọn luôn, mình mà tu được mình làm lợi ích lắm. Như bản thân tôi biết này, ngày xưa mình mới xuất gia thì sao làm lợi ích được, mình tu 10 năm hoặc là 20 năm đi, làm lợi ích nhiều lắm. 10 năm chưa thấy gì đâu, 20 năm cũng chưa thấy gì đâu, đến năm thứ chuẩn bị 30 năm mới bắt đầu mình làm nhiều cái lợi ích, thấy không? Vì mình mới tu mà. À, trên cái phần này đại chúng sẽ thấy nè. À, Đức Phật nói nè, vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Ngay tức khắc ông chứng A-la-hán. Thấy không? Ở đây nói nè, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. À, sống bạn không đồng khổ, thấy không? Sống bạn không đồng khổ là gì? Cho nên đại chúng thấy á, người ta nói gì? Một giọt máu đào hơn một ao nước lã, đúng không? Anh em ruột mà. Mà thật ra anh em ruột không có bằng cái người xuất gia mình. Bây giờ anh em ruột mình á, giỏi lắm á, là ở với mình á, là 3 năm hay 5 năm thôi. Nhưng mà thật ra không có cùng chung chí hướng với mình. Mà chí hướng của mình là chí hướng để làm Phật, làm tổ, phải không? Chí hướng của người xuất gia nó cao cả, nó cao thượng hơn anh em ruộng bằng đó. Để chúng nghiệm coi, cùng một mục đích mà, cùng một chí hướng, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát đó. Để thấy không, sống bạn không đồng khổ là nói cho cái người thế tục, còn mình ở đây là gì? Đi thẳng con đường, cùng nhau đi thẳng con đường đó. Để chúng nghiệm kỹ coi, và ngay tức khắc cái vị hoàng thế tử này chứng A-la-hán. Đó, cho nên hôm bữa tôi lặp lại một cái chuyện nữa. Tôi coi ở trong kinh Tương Bộ kể câu chuyện á. À, tôi hay kể đó. Có một vị sa di tu thời gian, khi mà thọ giới tỳ kheo rồi, cái ông ở thời gian cái ông chán quá, ông xin Thế Tôn hoằng tục. Thì ngày xưa cũng có tham nhiều lắm, chứ không phải như bây giờ. À, khi mà xin hoằng tục rồi đó. Đó, bởi vì cái duyên trần ông chưa có chín mùi mà ông hay đi khất thực, rồi ông đi ngang qua nhà ông ghé nhiều quá, rồi là cái duyên trần nó bám cái ông tu được. Các ông xin về. Về cái bà mẹ bà khóc quá trời luôn. Tôi tưởng chắc là ngày xưa mới có. Tôi nói chắc ngày xưa mới có chứ bây giờ làm gì có. Phải không? Cha mẹ mà cho con đi tu mà con nó về mừng lắm. Mà bữa này bà mẹ bà vô trời đó, bà mẹ bà khóc quá trời, bà khóc sướt mướt luôn. Đại chúng thấy sao khóc biết không? Khi mà mình chưa có đi là cha mẹ mình cũng muốn cho mình đi. Lạ gì đó. Mà khi mà mình dấn thân vào con đường rồi cái mình về nhà. Tôi không biết làm sao nha. Tôi không biết ở miền Nam làm sao. Tôi không biết, tôi không có rành. Mà ở quê tôi mà đi tu rồi á, mà về nhà là cái nỗi nhục lớn của gia tộc ngồi vậy đó. Ở quê hương tôi á, nếu mà ai mà về mà hoàng tục về là cái nỗi nhục lớn đó. Cho nên á, mà khi mà về nhà là trốn luôn chứ không dám ở quê, trốn luôn, trốn mất luôn, đi ở cái vùng nào khác sống chứ còn ở đó sống được, lạ vậy đó, thấy không? À, cho nên là khi mà cái vị tỳ kheo này mà xin đòi hoàng tục á thì ở cái vùng đó, tôi nghiên cứu trong lịch sử tôi thấy ở cái vùng đó cũng như thế, à, mà phát tâm mà đi là đi luôn trong cái về, mà về nhà là cái nỗi nhục lớn của gia tộc. Cho nên bà khóc lắm, bà khóc sướt mướt luôn. Mà khi bà khóc rồi đó thì cái vị á, cái vị tỳ kheo mới nói kệ nè: thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống, khi sống không được thấy. Thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con. Đó, cái thầy tỳ kheo đọc như vậy, nó con đâu có chết đâu mà mẹ khóc. Con đang sờ sờ đó mà sao mẹ khóc làm chi? Thấy không? Đó, như thì bà mẹ mà cũng à, vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Con sống mà sao khóc? À, thì bà mẹ mới làm kệ nè, đáp lại: người ta khóc cho con là khóc khi con chết hay khóc cho con sống, nhưng không thấy được mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc. Thấy không? Không phải chết mới khóc, mà vì ông xuất gia rồi, ông bỏ cái dục vọng ở cuộc đời này rồi, cái ông bây giờ ông trở lui lại. Cho nên tôi buồn tôi khóc chứ không có gì hết đó. Đó. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc, là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Thấy không? Còn sống như chết đó. Này con được kéo ra khỏi than hầm lửa đỏ, con còn muốn rơi vào đống than hồng ấy chăng? Đó, thấy không? Bởi vì á, Đức Phật nói đó, ba cõi gì? Ba cõi vô an, du như quả ngục, phải không? Tức là ba cõi nó không có an, à, dục giới không? Sắc giới, vô sắc giới nó không an ổn, giống như ở trong cái cõi lửa, cõi ngục gì đó, lửa nó cháy rực rực vậy. Thì cái người xuất gia mà nó giống như là mình vượt qua cái đống lửa mình nhảy ra. Đó. Nghe không? Cho nên á, thiền sư Đạo Ưng nói nè: các ông xuất gia như kẻ tội ra khỏi khám đường. Đó, thấy không? Mình á, ở ngoài đời á, các vị thiền sư nói giống như mình ở trong cái khám đường vậy đó, thấy không? Mà khi mình xuất gia thì giống như mình đáng được gì? Gọi là được phóng thích. Được phóng thích là ra khỏi tù, khỏi cái khám tù. Bây giờ mình thấy những người mà giàu có cách mấy, giàu cách mấy người ta cũng khổ, cũng bị xiềng xích trói buộc, phải không? Bây giờ mình đại khái mình nói là cái người giàu có là ta bị cái xích bằng vàng, đó ta xích người ta lại. Mà cái người nghèo khổ cũng bị xích, là xích bằng sắt. Mà bằng sắt bằng vàng nào nó cũng là dây xích vậy thôi, thấy không? Cho nên có kể câu chuyện mà cô công chúa mà bị giặc bắt á, công chúa này khóc hoài, khóc suốt luôn, suốt đoạn đường đi, cái thằng tướng giặc nó chịu hết nổi rồi, hỏi tại sao khóc? Nói là tại mấy ông á nhốt tôi trong cái củi bằng sắt, mà bây giờ muốn thích bằng gì? Nó mấy ông mà nhốt tôi bằng vàng là tôi không khóc nữa. À, lật đật cái ngừng lại đóng cái củi bằng vàng, thấy không? Cái khung bằng vàng lên cái nhốt, quả tình công chúa hết khóc. Mà để chúng thấy rằng bằng vàng cũng ở đâu cũng nhốt. Nghe không? Có câu chuyện á, mà cái củi bằng sắt cũng nhốt luôn, mà lại mình thích bằng vàng, đã thấy không? Cho nên á, chỗ nào cũng bị nhốt hết đó. Mà bây giờ mình bứt, mình phá ra là giống như mình ra khỏi cái khám tù đó. Là nói nè, các ông xuất gia như kẻ tội ra khỏi khám đường, nên ít muốn biết đủ, không? Ít muốn biết đủ, chớ tham danh lợi ở đời, được ở trong Phật pháp phải 10 phần sống mà 9 phần chết thì mới được tương ưng, thấy không? 10 phần sống mà 9 phần chết mới được tương ưng với đạo thôi. Đó. Đó cho nên ba cái phần này thì chúng thấy là gọi là chớ đuổi theo duyên trần, chớ đuổi theo những cái vọng tưởng điên đảo lan man. Cái này tổ dạy chính xác lắm. À, cho nên á, trong á, cái bài mà gọi là cung quán ngâm khúc, tôi đọc cho đại chúng thấy này, gọi là cung quán ngâm khúc, ông Như Hầu cũng giỏi lắm nha. Ông Như Hầu gọi là Nguyễn Gia Thiều á, thấy không? Sư âm mình cũng hay giảng dẫn chích đó, là cung quán ngâm khúc. Ông làm bài thơ này rất là hay nè. Mùi tục lỵ giường kia cây đắng, vui chi mà đeo đẳng trần duyên, cái gương nhân sự chiền chiền, liệu thân này với cơ thiền phải nào. À, ông nói là cái mùi tục lệ ở ngoài đời nó cay đắng lắm. Đó đại chúng thấy á, ở đây có một số bên ni thấy không, có gia đình. Hồi xưa mình có gia đình á, có những người có gia đình á, vui phải không, vui và buồn cái nào nhiều hơn? Nói thẳng thẳng đi, mình có gia đình á, còn những người nào chưa có thì không biết. Mà bên tăng cũng vậy nè, có một số người mà lập gia đình đó, phải không? Đó, khi mà còn trẻ tuổi thanh xuân thì vui thiệt, là hạnh phúc thiệt, mà cái hạnh phúc nó mỏng manh, nó tạm bợ, mà toàn là những cái mùi cay đắng thôi. Đó, ở đây nói nè, mùi tục lỵ giường kia cay đắng, vui chi mà đeo đẳng trần duyên, cái gương nhân sự chuyện gì, tức là cái gương người ta rồi. Cho nên nó trong cái gì gọi là Phật ngôn lượng, gì nữa, hiện lượng, tỷ lượng. Phật ngôn lượng là mình tin lời của Phật nói là ở đây là cái cảnh giới niết bàn, được an vui, được thanh thản, ví dụ là mình tin lời Phật mình tu. Hiện lượng là tức là mình chứng nghiệm. Đại chúng chẳng hạn như bây giờ mình có gia đình, mà những người có gia đình là hiện lượng, là chứng nghiệm, đúng không? Mà bây giờ có những người không có gia đình mà gọi là hiện lượng là gì? Là so sánh. Hạn như mình thấy cái người kia bị tai nạn, mình không bị tai nạn mà mình biết người đó bị tai nạn là đau đớn, phải không? Ở đây nói nè, cái gương nhân sự truyền truyền, có nghĩa mình thấy là cuộc đời này nó là gì rồi, vợ chồng mà bực tức cho nhau là đánh qua đánh lại, chửi qua, mình thấy rõ ràng rồi nè, cái gương nhân sự truyền truyền, liệu thân này với cơ thiền phải nào, rồi thôi bây giờ phải làm gì. Mình thấy rõ ràng là đời sống ở ngoài đời nó thấy nó cực khổ, nó không phải là chuyện như mình tưởng tượng. À, mình ngồi đây mình tưởng tượng chứ không phải đời sống phải gì đâu, đúng không? Đó, đời sống nó phải là nhiều cái cay đắng, nhiều cái tủi nhục, đủ thứ chuyện hết. À, cái gương nhân sự rồi, bây giờ mình phải làm như thế nào? Thì ông nói nè, thà mượn thú tiêu giao cửa Phật, mối thất tình viết dứt cho xong. Thất tình phải là mình thất tình chuyện kia nha, mà thất tình là bảy cái tình là gì? Hỷ nè, nộ nè, ái nè, ố nè, vân vân. Viết làm cho xong. Đa mang chi nửa đều bằng, vui gì thế sự mà mong nhân tình. Vui gì nữa, mình đã dứt khoát mình ra đi rồi còn vui cái gì nữa. Lấy gió mát chăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm đuốc tệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại hoặc là tiên trong đời. Và ông nói gì? Ông nói là bây giờ biết cái thế sự nó như thế rồi, thì thôi bây giờ mình có cái hạnh nghiệm mình đi tu rồi thì quyết chí một cái con đường thôi, đừng có đuổi theo duyên trần nữa, thấy không? Lấy gió mát chăng thanh kết nghĩa. Đó, để chúng thấy không? Mình khi mà mình ở nhà, bây giờ mình phải có so sánh nè. Khi mình ở nhà, còn ở cuộc sống, mình lo là cơm áo gạo tiền con cái đủ thứ chuyện hết. Khi nào mình ngắm được cái hoàng trăng không? Thẳng đi. Nhiều khi cái người nói là bạch thầy á, người ta nói trăng rằm chứ con không biết trăng rằm là gì nữa, đến mức độ vậy đó, đâu rảnh đâu mà ngắm trăng, thấy không? Còn mình đi xuất gia nói thẳng điều luôn, nói chứ lâu lâu cái mình ngồi thiền ở trên núi, mình nhìn lên sò xanh thì thấy nó bất khả tư nghị, thấy không? Chẳng hạn như tôi bây giờ hay ngồi trên đồi đó, rằm rằm tôi ngồi tôi giật mình luôn, thấy là cái túc duyên mình có, cái phước lành mình có. Đó. Chứ ở đó mình ra ngồi đời rồi ở mà ngắm trăng, thấy không? Thời gian nó nướng ngắm trăng. Đó, đây nó là lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa. Mình kết nghĩa với là cỏ cây hoa lá, chỉ có người tu thôi. Mà cái này là cái nhân quả nó công bằng lắm, là bởi vì đời trước mình đã từng gieo cái này rồi. Đời trước tôi đã từng bố thí, tôi đã từng cúng dường, tôi đã làm các việc thiện pháp nhiều lắm. Ngày hôm nay tôi mới đủ có túc duyên, tôi được mang cái hình hài này tôi xuất gia vậy thôi. Quý Phật tử, tôi nói quý Phật tử mà họ hộ pháp cho mình, tôi cũng nói luôn. Tôi nói quý Phật tử hộ pháp cho tụi tôi thì mai kia là những người ta tập tành ta bố thí cúng dường hộ pháp cho quý vị lại từng lớp. Thấy không? Cho nên gọi là Bồ Tát á, Bồ Tát á, nhờ chúng sanh mà chúng sanh cũng phải nhờ Bồ Tát vậy thôi. Nhờ qua nhờ lại thôi. Bồ Tát mà muốn thành Phật phải nhờ chúng sanh. Mà chúng sanh mà muốn đi thẳng lên con đường Phật đạo này cũng phải nhờ Bồ Tát. Đó, thấy không? Đó, cho nên đó, cuộc sống cái người tu hành của mình chỉ có nhiều đó thôi. Đó. Mượn gì? Mượn hoa đàm đuốc tệ làm duyên không? Nhớ nha, chứ không có mượn cái duyên trần nữa. Mượn hoa đàm. À, hoa u đàm á, đuốc tệ làm duyên. Thoát trần một gót thiên nhiên, cái thân ngoại hoặc là tiên trong đời. Cái thân ngoại hoặc là cái thân gì? Thấy không? Ông này ông hiểu Phật lý dữ lắm. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, ở đây nói, ngài nói là chớ đuổi theo duyên trần. Chớ đuổi theo, chớ đắm đuối. Tức là chớ đuổi theo duyên trần á, sâu hơn nữa là chớ đuổi theo những cái vọng tưởng điên đảo. Đừng có dính mắt nó. Nhưng mà gì? Cũng đừng khâm nhẫn. Để chúng biết khâm nhẫn là gì không? Khâm nhẫn nghĩa là cái niệm nó dấy lên, cái mình đè nó xuống. Nhớ chưa? Đè niệm. Giống như là mình làm mình biết á, cỏ cái mình chịu dãy, mình chịu nhỏ tận gốc, cái mình để cái hòn đá lên. Mình tưởng nó chết rồi. Cái hôm nào đó cái mình lật cái hòn đá ra, cái mưa nó rớt xuống một hai hạt, cái nó mọc lên lại, thấy không? Nó thấm mọc lên lại. Nghĩa là không có đề niệm. Mà phải làm gì? Một lòng bằng phẳng, lặng yên, vọng tự nó giúp. Nhớ nha. Này mình học nhiều rồi phải không? Đó là không chạy theo vọng mà cũng không đề vọng, mà chỉ cái sáng suốt rõ ràng ở trong cái vô niệm đó, mà thấy rõ từng niệm để chuyển hóa. Thì như vậy ban đầu này á, là mình đủ cái nhân duyên, mình xuất gia thì gọi là gì? Gọi là gì? Là mình đủ cái nhân duyên, mình cạo tóc nè, mình đắp y nè, mình bước ra nhà thế tục gọi là gì? Thuộc không? Gọi là xuất thế tục gia. Mình mới có ra cái nhà thế tục thôi. Còn phải trên một cái đoạn đường mình dọn dẹp gai góc, mình thấy không? Nói chung đại chúng thấy á, mình cố gắng mình tạo cái duyên phước lành hay lắm. Bởi vì á, cái đời sống của mình xuất gia, mình thấy á, là tứ sự người ta cúng dường, tức là mình thọ hưởng. Mình thọ hưởng thì mình phải tạo cái phước. Ngộ lắm. Không đủ phước cũng không có được ngộ đạo đâu nha. À, tổ gì? Tổ Bát Chưởng dạy cho Tổ Quy Sơn á, cái ngộ đạo này phải đủ thời tiết nhân duyên. Ngộ vậy đó. Mà cái phước lực mạnh đủ nó cũng được. Tức là lập muôn hạnh để mà thành tựu cái quả vị này, phải lập muôn hạnh. Để chúng tin cho ngày xưa tôi nhớ lại nè. Ngày xưa mà 2003 là tôi rời Việt Nam, sư ông cắt tôi qua Canada làm Phật sự á. Rồi chúng biết rồi là tôi theo dõi cái tiến trình mình đi nha. Thì cái năm đó là nó trùng hợp á, là ông tổng thống Mỹ là ông Bush á, ông đánh Iraq. Đó, năm nó trùng đó luôn. Mà khi mà tôi đến sân bay Pháp rồi đó, thì chuẩn bị á, nó xuống sân bay Pháp là chuẩn bị bên Pháp á, đi một chuyến bay mới qua Canada. Đó. Thì lúc đó tôi thấy á, tự nhiên tôi đang ngồi á, cái hai cảnh sát Pháp nó bắt tôi vô. Phải không? Nó bắt tôi vô, nó làm đủ chuyện hết luôn. Là nó nghi tôi là giống như là bên Trung Đông qua vậy đó. Phải không? Nó nghi, không biết nghi gì. Nó làm nó lục soát là phải chặn chuyến bay cả tiếng đồng hồ luôn. Rồi sau khi mà tôi về ở bên đó 4 năm về sân bay á, thì nó cũng chặn đủ thứ chuyện hết luôn. Là tôi biết là cái duyên mình nó bị nghịch, đúng không? Tức là đời trước á, mình cũng làm cho người ta khổ, thì đời này người ta làm khổ cho mình tới đâu. Mà lạ một điều nha, tôi đi nước ngoài ha, mà một đoàn 100 người vậy á, mà khi mà bị bắt lại là tôi bị bắt không à? Lạ không? Mà bắt là tôi bị bắt. Đi Ấn Độ, đi Sri Lanka, đi Úc, đi Mỹ, đi gì mà không mà bắt là tôi bị bắt à? Lạ, không biết sao nữa. À tôi biết rồi, tôi biết đây là cái nghịch duyên của mình rồi. Bây giờ tôi về phải không? Tôi phóng sanh, tôi bố thí, tôi làm từ thiện, tôi làm khủng khiếp luôn đó. Đại chúng thấy nhiều người nói tôi thì tu mà tại sao ham làm việc thiện mà. Tôi biết. Rồi khi mà tôi làm đủ số rồi, đại chúng bây giờ tin không? Vừa rồi tôi đi bên Úc á, mà cái lực của người Úc nó cho chỉ đem 5.000 đô về thôi, mà tôi người ta gửi tôi về cúng thiền vị này kia, tôi đem gần 20-30 ngàn bình thản, mà tôi nó cho tôi xách đó là khoảng là 10 ký thôi, mà tôi xách trên người tôi gần 40 ký, cảnh sát là nó xách giùm luôn, mà nó cho đi luôn, nó không khám. Cho nên sao là tôi mới giật mình là bây giờ tôi đi Ấn Độ, đi Pháp, đi gì là cho cảnh sát nói đi. Là tại sao? Thấy không? Bây giờ mình mới tin cái việc này. Nghiệp ông trả hết rồi, ngày xưa ông làm khó khổ người ta, thì bây giờ ông phóng sanh, ông in kinh, rồi ông làm thiện, rồi ông làm đủ hết, ông tu tập nữa. Quả tình bây giờ tôi đi qua sân bay nó nhẹ lắm, nhẹ như bông lông hồng vậy đó. Không có còn mà khó khăn ngày xưa nữa, thấy không? Thì bây giờ mình chứng minh cái gì? Dễ thôi, ngày xưa anh tạo nghiệp khó, dễ người ta. Thì bây giờ muốn mà quá giải này thì anh phải làm những cái việc này vậy thôi. À, phải lập hạnh, thấy không? Thì như vậy ở đây mình mới ra cái nhà thế tục thôi, nó sẽ bị khó khăn đủ chuyện hết đó. Bản thân tôi biết, bản thân tôi mà tôi nói là sao là tôi ghi phải nói là 3 tập, tập 1, 2, 3 cuộc đời tu của tôi á, tôi phải ghi. À, tôi nói là sau khi mà tôi tịch rồi phải ra 3 cuốn nó ra đời, mình kể ra những cái chuyện khó khăn mình vượt qua được. Để chúng bây giờ mà bệnh nha, nói thẳng điều luôn, bệnh bằng tôi đâu. À, tôi có kể ra bệnh mà gọi sĩ mã tẩu á, nhắn phải mũ xịt đây nè. Đó, xuống mà mổ hai hàm nó nạo luôn, thấy không? Cái đời tu của mình nó là gặp bị chướng duyên nhiều lắm, mà mình cứ vượt qua hết đi. À, tôi hay kể đó, thấy không? Tôi hay kể là gì? Cá quá rầm, đó. Cá mà quá rầm là phải vượt 4 môn, hạn như vượt là 10 thước, đó. Rồi có một số cá chém nó đánh năn nỉ Long Vương, nó trời ơi năm nay ông giúp giùm tụi tôi đi, ông hạ xuống bực chứ có là đâu mà ông làm chơi mà 10 thước. Hỏi hạ bao nhiêu, hạ còn 7 thứ thôi để tụi tôi phóng qua thành rồng. Năn nỉ quá luôn, cái ông Long Vương nó không có được, 10 thước là 10 thước. Cuối cùng năn nỉ nó khóc quá, ông Long Vương đồng ý thôi được, 10 thước hạ xuống 7 thước. Đó, quá tình mà khi mà hạ 7 thước rồi cá nó không phóng qua hết, phóng. Nhưng mà khi mà phóng qua được hết rồi, nhìn lại đầu thì con rồng mà đuôi con cá dài thường thượt bay cũng được luôn. Thấy không? giờ mình hiểu câu chuyện đó chưa? Hạ thấp xuống, hạ thấp xuống cho bay qua được hết. Nhưng mà đầu thì con rồng mà cái đuôi thì con cá, dài thường thượt cho nên bay được mà bơi cũng khó khăn lắm, bơi trong bơi. Thì mình cũng vậy, thấy không? Thì bây giờ mình nói thôi bây giờ ngồi thiền buổi sáng 2 tiếng, thấy không? Buổi tối 1 tiếng rưỡi thì thấy mình lên mình xin ông thầy nói thầy ơi bây giờ ngồi 2 tiếng nhất quá, rồi thôi cho con ngồi nửa tiếng nữa cũng được, nửa tiếng cũng được. Nhưng mà sao? Mình được thành rồng, vậy thôi. Thì ai muốn thành rồng không? Muốn thành Phật không? Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình muốn thành Phật hay muốn thành tổ hay muốn thành gì là cái quyền của mình. Đó, sau này mình làm nhiêu ích cho tất cả các chúng sanh thì bây giờ mình phải thực hiện. Thấy không? Bây giờ mình mới ra cái nhà thế tục rồi. Sức thế tục gia. Kế là gì nữa? Sức phiền não gia. Đó, bây giờ mình vô phải không? Mình ở đây á, mình ở ngay như mình ở ngoài đời với bạn bè gặp nhau lỡ có phiền phức vậy tránh mặt, còn huynh đệ mình ở đây ấy, mình mà không có phiền não thì sao? Khó lắm chứ không dễ đâu nha, đúng gì không? Phải không? Khó không? Cho nên mà bây giờ huynh đệ mình ở sống sao mình thấy là giống như là cá mà dưới nước vậy, cá mà ở dưới nước vui vẻ nó hòa hợp. Rồi bây giờ có những cái chuyện phiền não là quá giải liền. Rồi bây giờ ra cái nhà phiền não xong rồi đó là sức tam giới gia, đó thấy không? Ra rồi là nhà tam giới nữa. À, cái đường xuất gia mình nó còn dài lắm, phải không? À. Cho nên ở đây đại chúng thấy một cái điểm. Ở đây tổ dạy là chớ đuổi duyên trần cũng đừng không nhẫn, tức là đừng cái đề cái niệm, mà chỉ trong tất cả các thời lúc nào cũng tỉnh. Cho nên á người xưa ta nói sao? Khi mê vật chuyển tâm, mà khi ngộ tâm nó chuyển vật. Khi mê là gì? Khi mê là bị vật nó chuyển, phải không? Bị duyên trần nó dẫn dắt. Đó. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói sao? Nếu hay chuyển vật tức đồng Như Lai. Chuyển vật là chuyển chỗ nào? Nghĩa là mình thấy bình minh mà mình không có giấy niệm, không có phân tích, không có chia sẻ, thấy suốt qua hết luôn mà không trụ trên tướng đó, đồng với cái thấy của Phật vậy thôi. Đó. Như vậy là thứ nhất là gì? Một là không chạy theo sáu trần, hai là không đề bẹp sáu trần, tức là không có đề cái niệm á, phải không? À, bởi vì sao? Căn trần không có lỗi, căn trần không có lỗi. Mà lỗi gì? Thức nó chan vô. Cho nên á, trong kinh A Hàm kể câu chuyện á, có một thầy tỳ kheo á, 3 tháng hạ vào trong rừng tu. Mà khi mà vào trong rừng tu rồi đến trình Phật cái bài kệ, ông nói là trong suốt 3 tháng ông tu trong rừng á, phải không? Rồi bây giờ ra cái ông trình Thế Tôn bài kệ. Thế Tôn nói bây giờ ông đọc lên đi. Cái ông đọc lên sao? Luôn luôn chế ngự ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý chỗ ấy được an vui. Phật nói ông mà tu cái này bị cái pháp nó chói, thì tâm ý đâu có thật đâu mà ông chế ngự nó. À, cho nên Thế Tôn mới đọc lại bài kệ: luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý chỗ đó được an vui. Chuyển hóa thôi, chuyển hóa mà trong nhà thiền nói là chuyển đường gươm á, ha, nhìn tất cả các sự việc mà không dính mắc thì thôi, tức là chuyển hóa. À, do đó thiền sư Đạo Giai khai thị: khiên các ông chẳng cần cầu chơn, chỉ nên dứt kiến, dứt cái thấy phân biệt á. Các kiến dứt hết thì mù tối chẳng sanh, trí tự nhiên soi sáng, lại không có vật khác, các ông lại hội chăng. À, cái nhìn xuống này chúng cái ngày giỗ bàn cái râm, à, dây lâu sư mới ngâm: trong châu có lửa anh tin lấy, thôi đến bên trời hỏi Thái Dương. Tức là trong tâm mình có Phật rồi, phải không? À, hãy tin đi, tin là mình tu, đừng có đến mà hỏi chỗ này chỗ kia nữa. Tức là ngay nơi tâm mình có Phật ngự rồi, bây giờ mình ráng tu để mình chuyển hóa ông Phật, ông hiển lộ thôi, chứ đừng có chỗ hỏi qua hỏi lại nữa. À, gọi là trong châu có lửa anh tin lấy đó. À, thì bây giờ chúng ta học qua cái câu thứ 5 mà nó lỡ cỡ quá thôi em, để kỳ sau là chúng ta học tiếp. À, để chúng nó hồi hướng:
chúng sanh vô biên thời nghiền, đổ phiền não vô tận, thời nghiền đoạn pháp môn vô lượng thời, nguyện học Phật đạo vô thượng thời, nguyện thành